Hỏi: khi một người chết, làm thế nào để người đó không đọa vào ba đường ác đạo? Có cách tu nào giúp cho mình thoát khỏi lục đạo luân hồi hay không? Ở chùa Linh Thú đang ấn tống bản pháp giới. Thì pháp giới theo kiểu Trung Quốc thì gồm có sáu phàm và tứ thánh. Thực ra đó, thánh thì chỉ có ba và phàm chỉ có hai, nhưng mà Trung Quốc đó đã vẽ về ra cái con số tròn trịa đó là 10, lấy từ cái biểu tượng đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thượng và hạ là 10 phương. Từ đó đó đặt ra 10 pháp giới. Ba cõi thánh thì gồm có A La Hán, Bồ Tát và Phật. Trung Quốc lẫn lộn thanh văn dương giác là khác nhau. Thực ra đó, thanh văn dương giác và độc giác Phật đó là ba cách tu khác nhau, mà quả chứng giống nhau là quả A La Hán. Thanh văn là người nghe Đức Phật giảng trực tiếp mà giác ngộ A La Hán. Duyên giác là người nghe Đức Phật trực tiếp giảng về 12 nhân duyên hay là học thuyết duyên thể mà giác ngộ được. Còn độc giác Phật là người sanh ra sau thời Phật, tu theo tứ diệu đế bát chánh đạo mà giác ngộ được quả A-la-hán thì gọi là độc giác Phật. Cho nên trên thực tế đó, thánh chỉ có A-la-hán, Bồ-tát và Phật. Đó là nói theo kinh điển Đại Thừa. Còn nói theo kinh điển Nguyên Thủy đó, thì thánh chỉ có hai loại, A-la-hán và Phật thôi, không có cảnh giới Bồ-Tát. Chúng ta tu theo Phật giáo Đại Thừa, chúng ta nên chấp nhận A-la-hán, Bồ-Tát và Phật là ba cảnh giới thánh. Phàm vào thời Phật là chỉ có hai, đó là con người và động vật. Con người thì có ba cấp độ: con người chư thiên, con người A-tư-la và con người trên địa cầu này. Ba cái cấp phước báo là khác nhau thôi. Còn sự sống vẫn là hai chân và có hai tay, đi trên mặt đất, sống trên mặt đất, có một xã hội dân sự, phát triển đạo đức, truyền thông, giáo dục, phong tục, tập quán, rồi tu tập tâm linh để là tăng tiến về con đường giải thoát. Sau khi chết thì con người và động vật có thể bị vướng kẹt. Thời gian vướng kẹt tối đa là 49 ngày. Trong thời gian vướng kẹt đó, chúng ta tạm tồn tại trong một cảnh giới được gọi là cảnh giới trung gian, cảnh giới chuyển tiếp thôi. Mà người Trung Quốc đã thêm cái chữ là thân trung ấm. Trung ấm là tồn tại trong cảnh giới trung gian, thêm chữ thân vô. Từ đó nó dẫn đến cái sự hiểu sai về bản chất của cảnh giới này. Còn Đức Phật đó thì không hề dùng thân trung ấm, Ngài chỉ dùng là tâm tái sinh hay là thức tái tục thôi. Và trong 12 nhân duyên đó, chúng ta thấy mắt xích đầu tiên là vô minh, hành và thức. Thức là yếu tố thứ ba, đi đào thai vào trong cơ thể của người mẹ. Rồi đối ngũ là thức tái sanh hay là tâm tái tục thôi. Khi dùng là thân trung ấm đó, thì người Trung Quốc có khuynh hướng đồng hóa đạo Phật với Nho giáo. Nho giáo cho rằng đó, sanh ký tử quy, sống là ghể tạm trên dương gian mấy chục năm, chết là về với âm phủ vĩnh hằng. Từ đó họ mới làm nhà cửa, tiền bạc, giấy vàng mã để cho người chết tiếp tục sử dụng dưới lòng đất. Và để giúp cho người chết được an lành đó, thì người Trung Quốc mới làm một cái tấm triệu, trên đó ghi năm tuổi, ngày, giờ, địa điểm để mua đường, rải giấy vàng bạc từ cái lúc mà rời khỏi căn nhà cho đến nơi mà làm hạ quyệt, mua hết tất cả các ông thần linh địa phương để tránh tình trạng ma cũ ăn hiếp ma mới. Tức là Trung Quốc là lũng đoạn luôn cả thế giới cõi âm, hối lộ, đút ló, móc quạt, đủ kiểu hết để giúp cho người thân của mình được bình an. Còn Ai Cập thì họ tin là cực đoan hơn, là chết là về với âm phủ vĩnh hằng, cho nên họ mới ướp xác. Rồi công chúa, xin lỗi, hoàng hậu cung tần mỹ nữ được vua sủng ái phải được chôn sống với vua ở dưới lòng đất, rất là bất nhẫn bất nhân. Người Trung Quốc có tiến bộ hơn nhưng mà vẫn còn rơi kẹt vào mê tín, cho nên đó họ đã làm rất nhiều hình thức và họ sợ là đọ vào cảnh giới đó. Trên thực tế đó, hương linh đó không tồn tại dưới lòng đất, hương linh không tồn tại ở mộ huyệt, không tồn tại ở nhà thờ tự đường, không tồn tại ở bàn thờ, không tồn tại ở hương án. Hương linh chỉ tồn tại dưới một hình thức tâm thức thôi, và tâm thức này đã chờ cái cảnh giới tái sanh thích hợp, mà thời gian diễn ra tối đa là 49 ngày. Và từ đó đó Trung Quốc mới đặt ra cái cảnh giới gọi là hương linh đó là tồn tại ở dưới lòng đất, có 10 địa ngục, rồi đánh đồng giữa hương linh và địa ngục là một cảnh giới. Khoảng 400 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì các tu sĩ tại Ấn Độ đó mới bắt đầu thiêm vào học thuyết địa ngục, vốn quay mượn từ đạo Phật Bà La Môn, từ đạo Bà La Môn. Mục đích của việc giới thiệu địa ngục đó là nhằm cho những thành phần điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ, kẻ thấy quan tài không đổ lệ, sợ mà không dám làm con đường tội lỗi, bởi vì các hình phạt tù ngục ở trên dương gian không đủ sức răn đe, cho nên mới đưa ra cả cái địa ngục để mà cho họ sợ. Nào chảo dầu sôi rồi bầm chặt giết chết từ tích tức này cho đến nhiều kiếp về sau, nó quá ghê gớm đi cho ta sợ mà không dám làm. Chứ thực ra đó, sau khi chết á, con người sẽ tái sanh hoặc làm con người ở các cõi trời, con người Atula hay con người trên hành tinh này, ở nước này hoặc nước nọ. Còn ai đời sống thú tính quá kém mà không chuyển nghiệp, phạm pháp quá nhiều, giết người quá nhiều, tội lỗi quá nhiều mà không thay đổi nghiệp thì có thể bị rơi rớt vào cảnh giới các loài động vật. Đó là hai cái cảnh giới tương phản nhau, đối lập nhau thôi. Về sau này mới đưa ra học thuyết mới là ba ác đạo, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thực ra súc sinh là có thật, ngạ quỷ là tạm thời 49 ngày nên không được xem là một cảnh giới, vì đó là trung chuyển mà. Giống như những người vượt biên á, tồn tại ở đảo Bi Đông và một số đảo khác là trung chuyển thôi. Một số người may mắn thì được đưa vào nước thứ ba định cư, còn những người nào sau năm 89 á, thì bị cao quỷ Liên Hợp Quốc đưa về lại Việt Nam hồi hương. Cái trung chuyển đó là 49 ngày, nó không phải là một cảnh giới. Cho nên á, chúng ta không nên tiếp tục dùng cái từ thăng trung ấm của Trung Quốc mà vốn Đức Phật không dạy, để không dẫn đến những ngộ nhận rằng là hương linh tồn tại dưới âm phủ. Chuyện đó là hoàn toàn không có thật. Còn làm thế nào để kết thúc sinh tử luân hồi đó, thì trong kinh Đức Phật nói ai kết thúc được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, người đó chứng quả tối thiểu là A-la-hán. Và A-la-hán đó được Đức Phật sánh ví như thế này: giống như là một con chim bay trên bầu trời, sau khi bay qua, vết tích của nó không để lại dưới dòng sông, cũng không để lại trên cái không trung, tìm hướng đi của nó là không thể được. Ở một đoạn kinh khác Đức Phật nói như củi hết lửa tắt, tìm hướng đi của lửa là khó thực hiện được. Củi là nhiên liệu tạo ra lửa. Củi ở đây được hiểu là tham ái, đó là tình yêu và tính dục. Ai còn nặng về những thứ này là tiếp tục tái sanh ở trong sáu đường thôi, chứ không thể có cảnh giới nào khác. Do đó người xuất gia được Đức Phật khuyên là nỗ lực chuyển hóa tham ái, biến nó thành năng lượng từ bi, không giới hạn cái mối quan tâm của mình vào trong một gia đình với là tức là một tổ ấm. Nhờ đó đó tâm trở nên cao thượng, vĩ đại, vô ngã, vị tha hơn. Thì những người tu xuất gia chân chánh đúng cách, và những người tại gia độc thân, tức là không có gia đình, không màng đến gia đình, sống một cách giống như là các vị xuất gia chân chánh thanh tịnh, thì những người đó có cơ hội chặt đứt được sanh tử, vì họ đang nỗ lực và đạt được kết quả chuyển hóa tham ái. Như vậy muốn kết thúc luân hồi thì không nên còn tham ái. Như ta đặt một câu hỏi, vậy sau khi giác ngộ, những người giác ngộ sẽ tồn tại ở đâu? Thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật đưa ra một ví dụ: mặt trời chưa từng có sự lặn, do đó mặt trời chưa từng có sự mọc. Tùy theo cái góc văn học trên địa cầu, có lúc đó chúng ta thấy mặt trời mọc và tồn tại 12 giờ vào ban ngày, lặn và hiện hữu ở nửa kia của trái đất 12 giờ còn lại về ban đêm. Thực ra thì mặt trời quay theo quỹ đạo của nó. Kinh nói rất rõ và nói y hệt như là khoa học vậy. Và Đức Phật sanh lý bậc giác ngộ cũng giống như mặt trời, không có mọc đi, mọc lên và không có lặn đi, có nghĩa là không bị tái sanh lại. Các ngài tiếp tục có mặt trong các sự sống, nhưng cái khác nhau đó, chúng ta đó bị nghiệp lôi kéo để tái sinh, còn Đức Phật đó phát nguyện để có mặt ở những cái địa cầu để làm đạo. Xin lấy một ví dụ như ở tại Somali hiện nay đó, đại đa số người dân ở đây đó là cơm không đủ mặt, áo không đủ no, nạn chết đói vẫn diễn ra hàng ngày. Thì những người làm từ thiện ở những nước phương Tây đi về nước đó đó là do họ phát tâm làm. Còn những người sinh ra và lớn lên mang thân phận nghèo khổ ở tại Somali đó là những người bị nghiệp hầm, nghiệp làm cho họ như thế. Cho nên hai trạng thái có mặt đó hoàn toàn khác nhau và dẫn đến hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Ví dụ hai cũng giống như là những người giám thị trong trại giam, thì họ cũng đang ở trong nhà tù, suốt ngày họ ở trong công viên của nhà tù thôi chứ đâu ra ngoài đâu. Và những người phạm nhân ở trong trại tù để đền trả tội theo luật định bởi một phán quyết của tòa án, thì người ở tù và người quản lý tù cùng ở trong không gian tù, nhưng mà hai động cơ, hai hoàn cảnh, rồi hai cái kết quả là hoàn toàn khác nhau. Cho nên chuyển hóa được tâm tham ái, chúng ta sẽ không bị tái sanh trong sanh tử và luân hồi.